Chương 678, không thoát khỏi rừng rậm. Tô Ngộ không nhận thấy những phù văn trong mắt mình không quá phức tạp, chỉ có điều bí ẩn và khó nắm bắt. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra chúng, Tô Ngộ không tin rằng việc giải mã và vô hiệu hóa chúng không phải là nhiệm vụ quá khó khăn. Sau khi xác nhận rằng không còn ký tự phù văn nào ẩn giấu trong mắt, Tô Ngộ không điều chỉnh trạng thái và bắt đầu hành động. Kế hoạch của Tô Ngộ không rất đơn giản, sử dụng lực lượng phong ấn để đối phó với những ký tự phù văn này. Việc phong ấn ký tự phù văn nghe có vẻ khó khăn, nhưng Tôn Ngộ không đã có kiến thức sâu rộng về phong ấn nhờ việc sử dụng phong thiên ấn. Đây cũng là lý do tại sao kẻ đã phong ấn thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ không không sử dụng phương pháp mạnh mẽ hơn. 2 giờ sau, Tôn Ngộ không từ mở mắt. Ánh mắt của hắn giờ đây không có gì khác biệt so với người bình thường. Tôn Ngộ không thở phào nhẹ nhõm, vì hắn đã thành công sử dụng phong thiên ấn để phong ấn hoàn toàn các ký tự phù văn trong mắt. Hiện tại, thể lực của hắn tạm thời trở lại bình thường, nhưng nó sẽ dần phục hồi đến đỉnh cao khi hắn luyện hóa hoàn toàn các ký tự phù văn này. Tuy nhiên, Tô Ngộ không cần nghỉ ngơi một chút sau khi tiêu hao nhiều tâm trí để phong ấn các ký tự phù văn. Việc thao tác với những phù văn trong mắt đòi hỏi sự cẩn thận cao độ để tránh làm mù mắt. Khi Tô Ngộ không chuẩn bị thiền định, Tiểu Hầu Tử đột ngột lên tiếng: "Ngươi thật kỳ quái, ngươi ngủ lúc này ư? Ta đã đưa ngươi đến nơi rồi. Giữ lời hứa đi, đưa ta đang dược trước, kẻo ngươi lại đổi ý và không cho ta vào." Tôn Ngộ không mỉm cười và ném cho Tiểu Hậu Tử một bình ngọc lớn hơn, bên trong chứa 15 viên đan dược cao cấp hơn so với trước. Hiện tại, Tôn Ngộ không ác cảm với Tiểu Hậu Tử. Dù hắn chưa biết hòn đảo này có kỳ lạ như lời Tiểu Hậu Tử nói hay không, nhưng những viên đan dược này cũng không quá quan trọng đối với hắn. Nhìn Tiểu Hậu Tử vui mừng ôm bình ngọc và hôn nó liên tục, Tôn Ngộ không bật cười và lấy ra từ thế giới bên trong một gốc linh chi màu tím to bằng bàn tay. Ngay khi Tôn Ngộ không lấy ra linh chi, Tiểu Hậu Tử lập tức quay lại và chảy nước miếng nhìn chằm chằm vào nó. Tôn Ngộ không ném cho Tiểu Hậu Tử cây nấm linh chi nói: "Đây là thủ lao thêm cho ngươi, hiệu quả còn tốt hơn đang dược chi nhiều. Hy vọng sau khi ta đi vào, ngươi có thể ở lại đây chờ ta và cùng ta đi tiếp đến địa điểm tiếp theo." Đây là chiến thuật mua chuộc đơn giản nhưng hiệu quả mà Tôn Ngộ không đã sử dụng nhiều lần. Lần này cũng không ngoại lệ, Tiểu Hầu Tử háo hức dặm một miếng nấm, sau đó vui vẻ gật đầu với Tôn Ngộ không: "Ngươi yên tâm đi, nếu ngươi không thể ra được, ta sẽ quay lại cứu ngươi. Đừng xem thường nơi này, Phật thủ linh chi này cực kỳ quý giá, nó có tác dụng tăng cường linh hồn. Trong không gian giới của Tôn Ngộ không cũng chỉ có 3 cây mà thôi. Hiện tại, việc sử dụng nó có thể coi là một sự hy sinh lớn, nhưng Tôn Ngộ không tin rằng nó hoàn toàn xứng đáng." Lời hứa của Tiểu Hầu Tử về những điều kỳ diệu ẩn giấu trong khu rừng này đã khơi dậy sự tò mò và quyết tâm của Tôn Ngộ không. Nghĩ ngợi một chút, Tôn Ngộ không quyết định nghỉ ngơi một hồi, chờ sau khi hoàn toàn luyện hóa những ký tự phù văn trong mắt mới tiến vào khu rừng. Tuy nhiên, nếu chờ đến khi thị lực hoàn toàn phục hồi mới đi vào sẽ an toàn hơn. Nhưng Tôn Ngộ không muốn trì hoãn thêm nữa. 3 canh giờ sau, Tôn Ngộ không lại thở dài một hơi, nhờ vào sức mạnh ngũ hành cực hạn trong cơ thể. Khả năng thích ứng của Tôn Ngộ không với các loại môi trường khắc nghiệt vô cùng mạnh mẽ. Việc thu nhỏ sức mạnh ngũ hành xuống mức tối thiểu để luyện hóa những phù văn trong mắt vẫn mang lại hiệu quả phi thường. Tôn Ngộ không dự đoán sẽ mất vài ngày để hoàn toàn luyện hóa, nhưng chỉ sau 3 canh giờ, mọi chuyện đã hoàn tất. Hiện tại, phong ấn trong mắt đã hoàn toàn biến mất, chỉ cần đợi 3 đến 5 ngày nữa. Thị lực của Tôn Ngộ không sẽ hoàn toàn phục hồi. Nói lời tạm biệt với Tiểu Hậu Tử, Tôn Ngộ không bước vào khu rừng rậm màu đỏ như máu. Khu rừng này không khác gì những khu rừng rậm bình thường, ngoại trừ màu sắc, thay vì màu xanh lục quen thuộc, nơi đây lại mang một màu đỏ thẫm rực rỡ. Không có con đường nào trong khu rừng, nhưng cũng không có dấu hiệu của bất kỳ loại dã thú nào. Sự tĩnh lặng bao trùm khiến cho Tôn Ngộ không cảm thấy như mình là người duy nhất ở đây. Thần thức của Tôn Ngộ không liên tục được giải phóng, quét qua xung quanh để dò xét tình hình. Theo kết quả thu thập được, nơi đây dường như không có bất kỳ sinh vật kỳ lạ nào. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là lạc đường mà không có nguy hiểm gì khác? Vậy thì nơi đây có gì đặc biệt? Tôn Ngộ không tự hỏi. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không hề buông lỏng cảnh giác. Phàm là những khu rừng rậm ít người đặt chân đến đều tiềm ẩn nguy cơ lạc đường, do đó Tôn Ngộ không cẩn thận tiến sâu vào khu rừng. Cả một ngày trôi qua, Tôn Ngộ không vẫn không phát hiện được gì. Dựa vào kích thước của hòn đảo mà hắn quan sát từ bên ngoài, Tôn Ngộ không ước tính rằng mình đã đi được gần đến trung tâm của hòn đảo, nơi tập trung của khu rừng rậm này. Tuy nhiên, vẫn không có dấu hiệu gì bất thường. Điều này khiến Tôn Ngộ Không bắt đầu nghi ngờ lời nói của tiểu hầu tử, lại đi thêm 3-4 canh giờ mà vẫn không có kết quả gì. Tôn Ngộ Không càng tin rằng tiểu hầu tử đã lừa hắn, tức giận vì bị lừa dối. Tôn Ngộ Không quyết định đi tìm tiểu hầu tử để tính sổ. Tuy nhiên khi quay lại, hắn phát hiện ra một điều kỳ lạ, hắn đã lạc đường. Lúc đi vào, Tôn Ngộ Không chỉ đi theo một hướng duy nhất, không hề gặp bất kỳ chướng ngại nào. Nhưng khi quay lại, hắn lại không thể tìm ra lối ra. Tôn Ngộ Không thử tìm một cây cổ thụ to lớn để nghỉ ngơi. Bất kể hắn đi theo hướng nào, khi nhìn lại, hắn luôn thấy cây cổ thụ đó xuất hiện xung quanh mình, lúc trước mặt, lúc sau lưng, lúc bên cạnh. Ban đầu, Tôn Ngộ Không cho rằng đó là do khu rừng quá rậm rạp, khiến hắn đi lạc. Nhưng sau khi thử 3 lần mà vẫn quay lại cây cổ thụ đó, hắn nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Tôn Ngộ Không vung tay đấm nát cây cổ thụ, nhưng không ngờ cây cổ thụ lại nhanh chóng mọc lên lần nữa. Hắn thử nhiều lần, dùng đủ mọi sức mạnh để hủy diệt cây cổ thụ, nhưng nó luôn hồi phục như mới. Không chỉ cây cổ thụ mà tất cả các loại thực vật trong khu rừng này đều không thể bị phá hủy. Lúc này, Tôn Ngộ Không cảm thấy rợn tóc gáy. Hắn nhận ra đây là một nơi vô cùng kỳ quái. Hắn quyết định bay lên trời, hy vọng có thể thoát khỏi hòn đảo này. Tuy nhiên, dù bay cao đến đâu, hắn cũng không thể thoát khỏi khu rừng. Cây cối trong khu rừng như có linh hồn, mọc cao theo hắn, không cho phép hắn bay thoát. Tình huống này khiến Tôn Ngộ Không vô cùng khó khăn, sự việc trở nên khó khăn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Trong suốt 7 ngày tiếp theo, Tôn Ngộ Không đã thử mọi cách nhưng đều thất bại. Hắn thử tạo ra hàng vạn phân thân bằng lông khỉ, cử chúng đi theo mọi hướng để tìm lối ra. Tuy nhiên, sau khi tất cả phân thân đều mất liên lạc, không có phân thân nào tìm được đường thoát. Hòn đảo này không thể lớn đến thế, khoảng cách tối đa mà Tôn Ngộ Không và các phân thân có thể liên lạc là 3.000 vạn dặm. Vậy làm sao một hòn đảo nhỏ bé lại có thể rộng lớn đến vậy? Tôn Ngộ Không còn thử sử dụng không gian xa, phi thiên, độ địa, nhưng tất cả đều vô ích, dường như không có cách nào để thoát khỏi nơi này. Không đúng, không đúng, tiểu hầu tử kia nói hắn đã từng tới nơi này, bị nhốt một thời gian, sau đó hắn đi ra ngoài. Nói cách khác nơi này nhất định có thể rời đi phương pháp, chẳng qua là chính mình không có tìm được. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên vui vẻ, thiên địa hỏa nhãn hoàn toàn khôi phục,